chỉ hình tướng bát địa đại huệ thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, nghĩa là đệ bát địa quán sát giác liễu các pháp phải như quyển đều không thật có, thân tâm chuyển biến được như quyển tam muội và các môn tam muội khác, vô lượng tướng lịch tự tại minh như qua đẹp trang nghiêm chống được như ý, ví như quyển mộng trăng đến nước bóng trong gương chẳng phải năng tạo chẳng phải sở tạo, tất cả sắc các thứ chi phần đầy đủ trang nghiêm tùy vào tất cả cõi Phật có đại chúng thông đạt pháp tánh pháp tự tánh ấy gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân. Cái ý sanh thân này thì nó lại thích hơn cái ý sanh thân ở trên, vì ý sanh thân ở trên á, thì mình trụ được trong tâm hải thì dòng sống thức nó được lặng, phải không? Còn cái ý sanh thân này á, thì mình sao, mình giác liễu các pháp phải như quyển đều không phải có, là thân tâm mình nó chuyển biến được như quyển tam muội, nghĩa là được cái chánh định như quyển. Tại sao gọi là chánh định như quyển? Như bây giờ tất cả chúng ta đi đứng nằm ngồi thấy người thấy vật mà người vật chúng ta biết như quyển không thiệt, thì tất cả cái thấy cái nghe và tất cả cái xúc chạm đối với người đối với vật đó mình đều biết nó là như quyển không thiệt, thì tâm mình có động không? Nếu không thiệt thì động cái gì, phải không? Bây giờ giả sử người ta chửi mình mà biết chửi không thiệt, người ta chê mình biết cái chê không thiệt, thì lúc đó mình cũng vẫn không có gì phải bận biệu, phải lo lắng, phải tìm cách đối đãi đối đáp. Bởi vậy cho nên tâm mình nó an định, mà an định đó là bởi thấy các pháp như quyển, mà các pháp như quyển thì tâm an định, thì cái an định đó không phải ngồi mà trong tất cả trường hợp đi đứng đều an định, cho nên gọi là tam muội như quyển. Được cái tam muội như quyển đó rồi thì tâm mình đã thấy các pháp như quyển, mình sống được với cái chánh định như quyển thì liền có cái kết quả các cái thứ như quyển khác nó hiện lên. Các thứ đó là như cái gì? Rồi liền cái có những cái vô lượng tướng nè, lực nè, tự tại nè, minh như hoa đẹp trang nghiêm chống được như ý. Rồi mình được không biết bao nhiêu thứ tướng, tức là vô lượng tướng để mà giáo hóa chúng sinh đó, thể hiện bao nhiêu thứ tướng, có đại thành lực, có đại tự tại, có những cái trí tuệ sáng suốt. Những cái thứ đó giống như là những tràng hoa đẹp để trang nghiêm cho mình được như ý, vốn cái gì được nấy, vốn hiện thành to để mà dọa mấy thằng cướp sẽ hiện thành to là cho nó quản nó chạy hết. Còn mình muốn có cái sức mạnh, như là ví dụ như trường hợp mà Phật nói rằng đi đường này có mấy chú lực sĩ mà xô cục đá đó, người xô cục đá mà xô không nổi thì Đức Phật ngài chỉ dùng một tay nhấc cái đưa lên trên, đó là lực. Như vậy thì cái lực đó làm cho người ta phải nể, nó phải phục. Thì như vậy đó là tướng là lực, rồi được cái tự tại đối với ngoại cảnh không dính trong mắt, rồi được cái sáng suốt. Thì những cái thứ thông dụng đó đó nó giống như hoa đẹp để trang nghiêm thân mình cho nó càng đẹp. Nhưng mà những cái được đó ví như quyển mộng trăng đáy nước bóng trong gương chẳng phải năng tạo chứ phải sở tạo, cái được đó cũng là cái được quyển quá thôi chứ nó không phải thiệt. Thì như vậy rồi mấy quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật nó hết sức là thâm trầm, hết sức là sâu kín. Mà mình tán thán là bá thiên ảnh kiếp á, câu gì mới bá thiên giải kiếp, nghĩa là từ cái vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, cái pháp mà nó sâu xa, nó cao thượng, không có thể nào mà bì nổi cái pháp đó, trăm ngàn vô kiếp thì mới gặp được. Thì cái chỗ này như ở thế gian mà ai tu mà được cái thần thông gì á thì họ có sướng lên, rồi họ tán thán, rồi họ tự dỗ nghịch xưng ta đây thế này thế kia không? Bây giờ tôi nói ví dụ mà ai tu được cái thần thông mà bay lên trên cao, ngồi giữa hư không rồi đó, mà họ làm được cái đó thì họ thích không? Mà họ thấy cái đó là cái công của họ đặc biệt rồi, phải không? Cái đó là cái công năng đặc biệt mà họ làm được, chứ ai nấy không thể được. Thì như vậy cái gì họ được họ cho đó là cái thật được của họ. Nhưng mà với nhà Phật đó, tất cả thành thông diệu dụng gì chỉ là cái duy quyển thôi, không có gì quan trọng. Cái quan trọng là cái chỗ tánh giác của mình, cái chân như bình đẳng của mình đó. Cái đó mới là quan trọng. Còn những cái kia là cái thứ duy quyển thôi. Vậy mà mình nghe ai mà bay lên trên hư không cái ngồi kiếp già cái dưới này lại không? lại liên minh đó. Bởi vì mình cho cái đó là phi thường rồi, nghĩa là không ai làm được mà người đó làm được. Cho nên chúng ta đương mắc kẹt những cái kỳ lạ mà ngôn ngữ dùng quen gọi là hiếu kỳ đó. Cái gì là kỳ lạ khác thường thì cái đó chúng ta quý trọng. Còn cái chân thật mà rất bình thường thì chúng ta coi thường đó. Nếu mà chỉ là nơi mọi người đều có cái thấy, cái nghe chân thật hiện tiền, không để ý chút nào chứ, phải không? Mà cái đó mới là cái chân thật mà họ coi thường. Còn nếu nói tôi thấy được từ đây tới Hà Tiên, bây giờ ông hỏi gì tôi nói cho nghe. Thấy bây giờ Hà Tiên ở chùa Tam Bảo đương làm gì đó, cái gì cái hỏi cho mình nói thì thôi là phục lăng à, phải không? Chứ còn nói mình có tánh thấy hằng thấy đó, nó coi thường đó, phải không? Còn mình nói ngay nơi mọi người có cái tâm như bình đẳng, họ nghe họ không để ý gì hết. Mà nói giờ tôi có tâm biết được tâm mấy người đó, mấy người đừng nghĩ gì tôi biết liền. Rồi chỉ một hai người nói ông đừng nghĩ gì nó trúng cái thôi, họ phục lăng, phải không? Như vậy thì mình chỉ thích cái diệu dụng mà mình không thích cái thể chân thật. Mà sống trở về cái thể chân thật thì mọi diệu dụng nó như quyển mà hiện, tùy tâm chứ không phải cần luyện tập gì hết. Mà người đời bây giờ đã thích luyện tập cho được cái gì lạ hơn thế nào. Còn người tu Phật đó là chỉ làm sao nhập được cái thể đó, rồi từ thể đó thì mọi thứ diệu dụng nó hiện tiền. Mà những cái diệu dụng đó là quyển quá trong chuyện đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái sở đắc của thiên hạ cho là cao là quý để cho mình kính phục, đối với Phật coi nó là quyển quá, không có gì quan trọng cả. Thì trò chơi gì đó. Mà cái quan trọng là cái sống được cái thể thật. Như vậy mới thấy cái cao siêu của Phật Pháp. Chứ còn không thì mình nghe người ta nói ông đó có thành thông rồi, cái mình thấy ổng hay quá, ổng cao quá rồi. Nhưng mà với Phật Pháp cái đó là trò chơi thôi, nó không có gì quan trọng. Cho nên mới nói là như là những cái như quyển, như mộng, như trăng đến nước, như bóng trong gương, chẳng phải năng tạo, sở tạo gì hết. Tất cả các thức, tất cả sắc, các thứ chi phần đầy đủ để trang nghiêm, để trang nghiêm để mà làm cho đẹp thêm thì thôi. Rồi tùy vào tất cả cõi Phật, lúc đó mình có thể muốn tới cõi Phật nào là đến được. Có đại chúng, lúc đó thì muốn có đại chúng là Bồ Tát để phụ mình thì có Bồ Tát đông về. Muốn có hàng thanh văn phụ mình thì hàng thanh văn đông về. Nhưng tùy mình muốn mà có như ý. Thông đạt pháp tự tánh, ấy gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý thanh thanh. Cỡ này quý vị thấy dễ làm không? Và tới đó thì mới thấy là quá đặc biệt. Như vậy thì tới đây mọi Phật sự mình mới thấy không còn ngăn ngại gì nữa hết. Nên vì tất cả các phương tiện mình có sẵn, cái ý thanh thanh này quá đặc biệt. Nhưng mà còn cái cuối cùng nữa, bốn chỉ Phật địa thanh tướng không hành tác chưa giải thích thì. Để bắt địa thấy pháp vô ngã, giác tự tâm hiện, tất cả cảnh giới thải như mộng huyễn, liền dùng tự giác chiếu liễu thanh tâm chuyển biến, thuận tánh khởi dụng, nhập như huyễn tâm muội và vô lượng tâm muội lực thông, hiện tất cả thành thông như trăng đáy nước, bóng trong gương, như ý tự tại khắp các cõi Phật. Nghĩa là nhờ cái thuận tánh khởi dụng, cái đó là cái quan trọng. Thuận tánh tức là trở về bản tánh, nhập được bản tánh rồi thì cái diệu dụng phát ra, gọi là thuận tánh khởi dụng. Mà bởi thuận tánh khởi dụng cho nên mới vào cái như quyển tam muội, rồi có vô lượng cái tam muội khác, rồi lực thông vân vân nó hiện đầy đủ. Mà những cái đó thì cũng là cái bóng dáng không thiệt. hiểu sâu pháp tánh, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng do tạo tác, tự nhiên đầy đủ trang nghiêm đó. Mình thể nhập được pháp tánh rồi thì không có mắc kẹt có và không, rồi cũng không phải do tạo tác mà được, tự nó thẳng vậy, nó trang nghiêm cho mình chứ không cần có cái gì khác. 4. Chỉ Phật địa.